Là kinh ví dụ con rắn. Kinh ví dụ con rắn là Alaga Dupama Sutta. Thì quý vị thấy là những cái kinh Nam Tông nó có những cái tên rất là bình dân, đúng không? Kinh ví dụ cái cưa, kinh ví dụ dấu chân voi, kinh ví dụ loại cây, vân vân. Nó cái danh từ rất là bình dân, không giống như là những kinh Đại Thừa. Kinh Đại Thừa nghe là tên là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, hoặc là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, hoặc là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa, vân vân. Đó toàn bộ kinh, mỗi kinh mình nhìn thấy Kinh Đại Thừa nói những cái lý thuyết cao xa mà mình thường thường mình phải suy ngẫm rồi mới hiểu được nghĩa lý. Còn trong khi kinh Nam Tông á, thì Đức Phật dạy đến cái khu nào đó, thấy dân chúng ở đó đang làm cái gì, đang chăn bò thì ngày dạy kinh chăn bò, đang vào cái sóng ngựa thì ngày dạy kinh sóng ngựa. Dạy cái kinh rất là bình dân, đơn giản, dùng những cái danh từ của dân chúng địa phương, cho nên dân chúng nó dễ thâm nhập. Còn những kinh Đại Thừa đó là khi mình nghe là nhiều khi là toàn những Bồ Tát đứng lên thưa hỏi không, mà các vị Bồ Tát là Di Lạc, Văn Thù, Phổ Hiền, toàn những cao thủ võ lâm hỏi xong đó là mình dưới, mà nếu mà không có người giảng thì mình chịu thua. Đại ý kinh ví dụ con rắn này, mình nói sơ trong mỗi cái kinh là nói sơ cái đại ý cho quý vị. Thì kinh ví dụ con rắn là Đức Phật nói trong này nó có một cái ví dụ mà quý vị thường nghe là Như Lai Thuyết Pháp Như Phiệt Ngụ Giả, Pháp Thượng Ân Xả Hảo Hữu Phi Pháp. Nói kiểu mà chữ Hán là như vậy, tức là Đức Phật nói pháp như là chiếc bè để qua sông mà thôi, chánh pháp còn phải xả, húng chi là phi pháp. Thì trong kinh này đó, nó có cái ý nghĩa như vậy đó. Tức là khi mà mình học Phật Pháp á, là phải cẩn thận, không có nên chấp vào văn tự, mà chấp tai á thì có nhiều khi có hại. Trong kinh này thì có cái câu mà mình thường nghe đó là Đức Phật thuyết pháp như là chiếc bè qua sông. Còn có những chỗ khác thì nói là Như Lai thuyết pháp như là dụ như là như tiêu nguyệt chỉ, tức là ngón tay chỉ mặt trăng. Bình thường đa số những người học đạo thì hay bị dính mắc vào cái văn tự, tức là dở kinh ra thấy kinh nói làm sao thì mình lặp lại y chang như vậy, rồi mình nói Phật nói này Phật nói kia, mà nhiều khi mình không có phải, Phật không có muốn nói như vậy. Nên có chư tổ mới nói là cái câu là y kinh diễn nghĩa thì tam thế Phật oan đó. Mình cứ y kinh diễn nghĩa tam thế Phật oan, tức là nhìn kinh nói làm sao mình cứ nói kinh Phật nói vậy, nhưng mà không phải. Cái mục đích là cho nói để cho mình hiểu nghĩa, mà mình không hiểu nghĩa lại đi chấp vào văn tự. Nên cái mà kỳ trước mình học tứ y đó là y nghĩa bất y ngữ, phải làm sao hiểu được cái ý nghĩa, chứ không có nên bám vào cái ngôn ngữ. Vì cái kinh này đại ý kinh này là giáo pháp của Đức Phật, mình khi mình tiếp thọ phải cẩn thận như là mình đi bắt rắn rồi đó. Ví dụ cái giáo pháp của ngài nó rất là tốt, nhưng mà khi mình tiếp thọ nó thì cũng phải giống như người bắt rắn, phải cẩn thận. Tức là khi người bắt rắn thì vào rừng thì thấy con rắn thì làm gì? Thường thường mình thấy rắn mình làm gì? Đúng rồi, bỏ chạy. rắn bỏ chạy á. Nhưng mà quý vị biết có nhiều người ta đi bắt rắn để mà người ta làm cháo rắn, bắt rắn ăn. Ừ. Biết không, Việt Nam hay là mấy thứ mà hay nữa là họ đi bắt rắn, bắt lươn, bắt đủ thứ là ăn. Hay nữa là có nhiều người đi bắt rắn độc á, bắt rắn độc á để lấy cái nọc độc để mà làm thuốc. Thì khi bắt những con rắn đó thì mình phải rất là cẩn thận, những người đó phải biết cách bắt. Thì nếu không biết cách bắt đó, thì con rắn nó làm gì? Cắn mình chết. Rất là nguy hiểm. Thì đó là đại ý kinh ví dụ con rắn. Tức là giáo pháp, người mà đến giáo pháp Đức Phật phải khôn ngoan một chút, chứ không có nên cứ thấy Phật dạy làm sao là cứ y chang như vậy, thì cái đó là sẽ bị hại chứ không phải là có lợi. Giống như là có nhiều nơi nói, ví dụ như là trong người những học mà học tánh không cũng vậy, trung quán của Tổ Long Thọ, thì Tổ mới nói rằng thà chấp có như với tu di còn hơn chấp không thật cải. Tại vì cái tánh không là con dao hai lưỡi. Cái tánh không thường thường nghe nói tánh không sunyata đó, thấy hay lắm. Tánh không là đại ý nền tảng của bát nhã. Bát nhã chính là tánh không, tánh không chính là bát nhã, và tánh không cũng chính là trung quán. Nhưng nếu mà mình không có hiểu rõ đó, mình cứ thích học bát nhã đó, thì cứ nghe tụng bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh không bất vị sắc sắc bất vị không, rồi cái gì cũng cho là không hết, cái là mình tha hồ mà tạo tội, rồi nói không tôi không có chấp. Và những người mà tu mà tánh không á, tu hồi cái bắt đầu nói ôm mấy cái này tiểu tiết, đừng chấp làm gì, mệt lắm. Mình tu mình không có nên chấp mấy cái đồ nhỏ nhỏ như vậy. Mình tu thiền mà, tu cao, tu tánh không mà. Thì đó, thì chính như vậy tu tánh không thì đó nó trở thành con dao hai lưỡi. Dao hai lưỡi là mình, con dao một lưỡi á, thì mình đụng bên kia mía mà nó bén á, mình đứt tay đụng bên này không sao. Con dao hai lưỡi mình đụng bên nào cũng bị cắt hết. Nên tánh không là một cái giáo lý nguy hiểm lắm. Khi mình đến nó cũng vậy. Đây, trong kinh ví dụ con rắn, đây cả kinh trong này mình thấy là thời Đức Phật đã, ngay cả thời Đức Phật còn tại thế mà đã có những tỳ kheo hiểu sai lạc giáo pháp của Phật. Chứ đừng nói chi mà 2,000 mấy trăm năm nay, chúng ta hiểu sai là một chuyện đương nhiên. Vì cái kinh nó bắt đầu như vậy, thời đó ở xa về Sarasti, tại vườn Chitavana theo là Kỳ Đà đó, của ông Cấp Cô Độc, thì có một vị tỳ kheo tên là Aritha. Aritha, cái vị này hồi xưa đã làm nghề huấn luyện chim ưng, hồi xưa làm nghề huấn luyện chim ưng rồi bỏ đi tu. Thì cái vị này khi đi tu một thời gian thì khởi lên một cái ý nghĩ như vậy, trong kinh gọi là ác tà kiến. Thì vị này cho rằng theo như ta hiểu pháp của Thế Tôn giảng đó, thì khi mình thọ dục những pháp mà Thế Tôn gọi là chướng ngại đó, thật ra không có chướng ngại gì hết. Đức Phật dạy cái nó, những cái này là chướng ngại, không nên đụng vào, không nên dính vào, không nên tham đắm vào. Và cái vị này lại nghĩ rằng theo ta hiểu đó, thì cái đó thật ra không có chướng ngại gì hết. À, Thế Tôn gọi là nói cho những người khác thôi, hoặc là nói phương tiện thôi, chứ ta nghĩ chắc không có sao. Thì mình cũng vậy, mình cũng nghĩ giống như vị tỳ kheo này, có nhiều cái Đức Phật răn dạy mình không nên dính vào, như là tham dục, ngũ dục, hoặc là tất cả những cái gì mà của thế gian nó trói buộc mình phải cần tránh xa. Mình nói ô mình thời nay mình đâu cần lắm. Nên nếu mình nhìn lại đó, là đa số những cái mà lời Phật dạy mình đi xa nhiều lắm. Nên lâu lâu mình phải trở lại những kinh nguyên thủy để mình thấy rằng mình đi xa. Thật là đi xa cũng tốt thôi, nên đi xa mình giữ được cái tinh thần thì tốt, nhưng mà nhiều khi mình quên luôn cả cái tinh thần. Tức là những cái điều mà Đức Phật dạy rằng đó là những pháp chướng ngại, những thứ mà chướng ngại cái đạo, thì cái vị tỳ kheo Aritha này nghĩ là ồ, Phật nói như vậy chứ thật ra không có đến nỗi được như vậy đâu. Thì các vị tỳ kheo khác mình nghe thấy như vậy, một số đông tỳ kheo mới tới nói: này tỳ kheo Aritha, theo hiền giả, có phải hiền giả có khởi đến ác tà kiến như vậy không? Thì vị Aritha này nói là đúng, tôi nghĩ như vậy đó. Trước khi mình mà tới mà kết tội hay là gây sự hay là bắt bẻ ai đó, mình phải tới hỏi lại. Nhiều khi mình nghe thôi, nghe người ta nói như vậy. Ví dụ tôi nghe nói là nghe chúng đồn cô thích nữ linh cây gì đó, hay leo lên cây rung cây ở trên đó. Tôi nghe nói như vậy thôi mà không biết có phải không, phải kêu cô thích nữ lên cây tới hỏi nó có phải là mỗi ngày cô leo lên cây cô rung cây không. Thì nếu mà cô lên cây mà có mỗi ngày thì lúc đó mới nói được, còn đại chúng nói mà nên cho tôi hỏi cô bảo không có thì huề vốn thì bỏ. Thì thường thường bao giờ cũng vậy. Thì đây cái cách trong kinh này, bao giờ các vị tỳ kheo đó nghe thấy cái vị tỳ kheo Aritha này có những cái ý nghĩ như vậy thì phải tới phải hỏi này hiền giả có đúng sự thật rằng hiền giả khởi lên những ý nghĩ như vậy không. Thì Aritha mới trả lời là đúng. À, theo tôi hiểu như vậy đó, những cái mà Thế Tôn dạy là có chướng ngại, thật ra không có chướng ngại gì hết. Đến Thế Tôn dạy đằng mình nghĩ nẻo. Rồi những tỳ kheo ấy muốn cho tỳ kheo Aritha từ bỏ ác kiến liền cật vấn thảo luận vân vân. Aritha cho nói như vậy, nói như vậy tức là xuyên tạc Thế Tôn không tốt, Thế Tôn không có nói như vậy. Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn để thuyết nói rằng thọ dục mà những cái pháp chướng ngại đó thì vui ít khổ nhiều. Thế Tôn đã thuyết các dục ví như là khúc xương. Đây trong kinh sẽ nói một tràng những cái thí dụ đó. Dục ví như khúc xương, như miếng thịt. Thế Tôn đã thuyết dục ví như bó đuốc cỏ khô, ví như hố than hừng, ví như cân bọng, ví như vật dục cho mượn, ví như trái cây, ví như lò thịt, ví như gậy nhọn. Đã thuyết các dục được ví như là đầu con rắn, vui ít khổ nhiều, và do như vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Và các vị tỳ kheo khác dùng những lời lẽ để mà khuyên tâm như vậy, mà cái vị tỳ kheo Aritha này vẫn cứng đầu không chịu nghe. Thì các tỳ kheo không thể làm cho Aritha thay đổi ý kiến, cho nên cuối cùng mấy vị này phải chịu thua, tới bạch lại với Đức Phật, bạch Thế Tôn. Thì mỗi lần trong kinh thì kêu một vị tỳ kheo nào thì kêu tên, kêu nghề hoặc là kêu gia đình. Thì trong kinh mỗi lần nói vị Aritha này thì thường luôn luôn kế bên là đều là xưa làm nghề huấn luyện chim ưng. Bạch Thế Tôn, Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng khởi lên tà kiến như sau. Theo tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết không có chướng ngại gì hết, thì các vị tỳ kheo này chúng con đã dùng lời để khuyên thăm, nhưng mà Aritha không chịu nghe, không chịu bỏ cái tà kiến đó, thì làm sao bây giờ? Thì chúng ta cũng vậy, sống trong chúng có nhiều vị, sống trong chúng mà mình không có theo chúng, mình làm những chuyện ngược chúng rồi làm cho chúng phiền não, tức là tiếng Tây nó gọi là đề phê đó, tức là hiên ngang mà chống lại, một chống 100 bất chấp. Nó mệt lắm, mà ngoài đời người ta kêu cảnh sát vô bắt tống cổ ra ngoài ngay. Mình trong đạo mình không làm được vậy, nó cũng mệt. Đạo mình hiền quá, không? Đạo hiền. Nó lại nhiều khi trong chùa mình người nào không làm mình đâu, mình chẳng lẽ mình đuổi ra hả? Thật nó đuổi cũng được. Chỗ chùa phải kêu cảnh sát tới thì đuổi ra được, nhưng mà mình không có đỡ làm vậy. Còn thời xưa thì nếu mà người nào mà làm vậy đó thì tăng chúng mời đi chỗ khác, mà nếu mà không đi thì thôi tăng chúng bỏ đi để cho người đó ở mình. Tại vì thời xưa tăng chúng không có chùa, người nào chơi vậy, chơi ngang vậy thôi tăng chúng tắt y áo đi chỗ khác hết, đó cho người đó ở mình. Bây giờ mà người nào chơi vậy cái mình đi hết, nhưng người đó làm chủ chùa mình lỗ. Thời nay ngược lỗ không? Vì thấy hiện nay cái thời xưa cũng vậy đó, vì thấy có nhiều người tới mốt mình sẽ học những kinh khác nữa cũng vậy, cũng có nhiều vị tỳ kheo ngang bướng không có chịu nghe Đức Phật. Đơn giản là đề Bà Đạt Đa đó, nhưng mà ngoài đề Bà Đạt Đa thì tại đề Bà Đạt Đa là kình địch, mà còn các vị khác thì không có kình địch nhưng mà không nghe lời. Các vị tỳ kheo này mới thưa rằng chúng con muốn cho Aritha từ bỏ cái tà kiến đó, nhưng mà cuối cùng Aritha không từ bỏ. Thì cuối cùng Đức Thế Tôn mới cho gọi một tỳ kheo tới nói: này tỳ kheo hãy đi và nhân danh ta gọi tỳ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng rằng này hiền giả Aritha bậc đạo sư cho gọi hiền giả. Thì kêu cho một người đi gọi Aritha tới. Thì tỳ kheo đã vâng lời đi gọi Aritha, xong rồi Aritha tới gặp Đức Phật. Đức Phật mới hỏi: này Aritha, có thật chăng ông khởi lên tà kiến như sau? Theo như tôi hiểu, những điều mà Đức Thế Tôn nói là pháp chướng ngại, thật ra không có chướng ngại gì hết. Đức Thế Tôn nói chướng ngại mà tôi thấy không có chướng ngại gì hết. Có phải thực sự là như vậy không? Thì Aritha mới trả lời là thực sự là vậy bạch Thế Tôn, theo như con hiểu thì thực sự không có chướng ngại gì hết. Thế Tôn cấm ăn chiều nhưng mà mình cứ ăn chiều đi, không có sao hết. Thế Tôn bảo là hãy ngồi thiền, mình nói là không sao, mình khỏi ngồi thiền cũng được. Tức là Thế Tôn dạy rằng mình cứ nói nẻo. Thì nghe Đức Phật dạy, này kẻ ngu si kia, sao ông lại hiểu pháp ta thuyết giảng như vậy? Này kẻ ngu si kia, có phải chăng? Thì thấy Đức Phật nói nhẹ không? Nói nhẹ thôi. Này kẻ ngu si kia, sao mà ngu quá vậy? Đó không có, Đức Phật nói nhẹ thôi. Này kẻ ngu si kia, sao ông lại hiểu pháp ta thuyết giảng như vậy? Này kẻ ngu si kia, có phải chăng ta đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng ngại đạo pháp, và những ai thọ dụng chúng thì tự bị đủ chướng ngại. Ta đã nói các dụng vui ít khổ nhiều, nguy hiểm càng nhiều hơn. Thì ta đã nói giảng các dụng ví như khúc xương, như miếng thịt, như bó đũa cỏ khô, như hố than hừng, như cân mộc, như vật cho mượn, như trái cây, như lò thịt, như gậy nhọn, như đầu rắn. Và này kẻ ngu si kia, không những ông xuyên tạc ta, vì ông đã tự chấp thủ sai lạc, và ông lại còn tự phá hoại ông và tạo ra nhiều tổn đức. Này kẻ ngu si kia, vẫn như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho ông. Này Đức Phật chửi được làm gì nữa, đúng không? Ngu si, đúng như ngu si mà nói như vậy là xuyên tạc Đức Phật nữa. Phật đâu nói vậy mà mình nói Phật nói như vậy. Ngay thời Đức Phật đã có như vậy. Thì trong này đó, Đức Phật ví có nhiều cái ví đó rất là hay. Ví dụ như cơn mộng. Thì cái này là trong Đại Trí Độ Luận, tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa Luận của Long Thọ viết đó, để giải cái kinh Bát Nhã đó, thì có cho 10 cái ví dụ về tánh không, được ví như ảo ảnh, được ví như xương, được ví như chớp, vân vân, như mình nghe trong kinh Kim Cang, như mộng ảo bào ảnh. Thì đây cũng vậy, cũng có ví như khúc xương. Khúc xương hay lắm. Ở đây trong kinh không có giải nhưng mà mình suy ra thôi. Dụng ví như khúc xương, sao khúc xương? Tại sao còn chó nó, quý vị biết cho nó khúc xương nó thích không? Thích lắm. Nó gặp mà thường thường là xứ nhà nghèo đó, người ta lọc hết thịt nữa, xương còn thịt không? Không còn thịt gì hết đó. Rất là xứ nhà nghèo, luộc xong xuôi hết, nấu phở rồi, tức là bao nhiêu thịt nó là lóc ra hết, còn xương thì nấu ra hết nước luôn nữa, tức xương không còn gì hết. Liệu con chó chạy tới ăn lấy khúc xương, rồi con chó nó ăn khúc xương nó tết, nó biết để sao? Nó cắn một hồi á thì cái lợi của nó chảy máu ra, thì nó chảy máu ra thì nó mặn, thì nó liếm cái chất mặn của máu, nó tưởng là từ khúc xương mà ra, nhưng mà thật ra không phải. Nó gặp huyết á thì những cái lợi của nó bị chảy ra, chảy máu. Trên chính mình làm chảy máu của mình, rồi liếm cái đó lại tưởng là mình, thì thấy khúc xương nó ngon, mà càng cắn thì càng thấy sao đó, cái mùi máu mùi nó đậm đà, thấy không? Như là khúc xương là như vậy, dục cũng giống như vậy. Mình càng dính vào dục đó, thì mình càng tưởng sướng, nhưng mà thật ra là nó không có sướng. Đó là những cái mà đau khổ của dục. Được ví như miếng thịt. Miếng thịt ở đây tùy miếng thịt ba, gọi là ba dọi hay là thịt sườn hay là thịt gì không biết. Thì dục ví như miếng thịt. Thì miếng thịt này ở đây cũng vậy. Thường thường vì miếng thịt là kiểu như mình vứt một miếng thịt, thì chó đó, nhào vào nó, vì miếng thịt đó mà nó cấu xé nhau, nó giành giật nhau. Rồi có nhiều con thua yếu thì thấy thịt nhưng mà không được ăn, sau đó đi ra thì người bị lên chó khác cắn thẹo đầy hết, nên nhảy vào bám víu vào dục không được chút gì hết, mà lại mang thương thẹo đi ra. Ví như bó đuốc cỏ khô, thì đây là cỏ khô thì nó dễ bốc cháy, giống như mùa hè đó, cỏ khô người ta làm cái gì mà nó chẹt ra lửa chút xíu là nó cháy hết. Ví như hố than hừng, đây thì tôi giảng theo những cái ý cá nhân thôi. Cái hố than hừng ở đây cũng vậy đó, là đây nó tôi nương theo một cái kinh khác để giảng chỗ này. Hố than hừng ở đây á, dục ví như hố than hừng. Hố than hừng nó nóng lắm, mà tại sao lại dục? Dục là cái gì? Nó làm nó hấp dẫn mình, nó tại sao mình lại thích vào hố than hừng làm chi? Dạ, đúng. Cái gì? Hay dạ. Côi. Dạ. Dạ. Thì trong một cái kinh khác Đức Phật nói là có những người cùi ở bên Ấn Độ đó, họ bị cùi á. Cùi hoặc là bị ghẻ lở. Dạ. Thì nó ngứa lắm, chịu không nổi. Mà gãi thì nó chảy máu ra. Cho nên họ phải thì hơ và lại gần những cái hố than hừng như vậy đó, họ hơ tay vào trong trong than nó nóng lập nóng rồi đó, thì khi nóng như vậy thì cái sức nóng nó áp nó làm cho cái ngứa nó bớt đi, cái gì hiểu không? Vậy cái nóng nó mạnh hơn cái ngứa, cái nó để không nó ngứa lắm, và khi nóng nó mạnh đó, nó giống như thiêu như đốt cháy đó, thì cái ngứa nó giảm đi, là như vậy đó. Thì đến khi mà những người đó mà người ta hết bệnh rồi đó, hoặc là lành bệnh đó, như mình nó mình lấy tay mình để vào lửa thì mình chịu không nổi, nhưng mà những người đó là bị tùy vì người ta bị bệnh thì người ta đối với người ta thì thấy là than hừng nóng như vậy thì sướng, thì cũng vậy đó. Chúng sinh vì vô minh, vì bị bệnh cho nên thấy dục thì lại tưởng là sướng như vậy. Nhưng giống như mình cũng vậy, mình tham ăn, tham uống, tham tất cả những thứ ở đây, nhưng mà khi mà mình mà được lên cõi chư thiên rồi thì mình nhìn xuống á, vì chư thiên thấy cái cõi mình ở nó giống như chuồng heo á, chư thiên rất là sợ. Đấy, cộng nghiệp của mình nó khiến cho mình nhìn thấy đồ ăn của mình sao ngon quá, hủ tiếu rồi phở rồi bánh xèo, bánh tét, bánh gì đó thấy ngon, nhưng mà chư thiên là ta sợ. Cũng giống y chang như là mình nhìn thấy con heo nó ăn cám rồi đó, đồ ăn của mình chư thiên nhìn vào là tưởng là cám, nó là như vậy. Đây cũng vậy, có là mình rồi ví như cân mộc, cân mộc, cân mộc này rất là hay, nếu quý vị chuyên môn quán cân mộc cũng được. Rồi. Trong kinh Kim Cang vậy đó, rồi. Như mộc ảo bào huyễn, tương tác như thị quán là tốt nhất, quán tất cả những gì mình nhìn thấy cân mộc. Thì đây Đức Phật không nói các pháp mà nói chuyên về dục, cái kinh Nam Tông là đặc biệt nhấn mạnh là sao phải xa lìa cái dục, còn trong kinh Đại Thừa chỉ nói các pháp là nói chung hết, các pháp. Nam Tông là luôn luôn nhấn mạnh vấn đề dục. Dục là sự ham muốn, ưa thích. Nó có ham muốn thì mới ưa thích, mà ưa thích thì bị dính mắc, mà dính mắc thì bị trói buộc, không có giải thoát được. Cho nên nếu mà mình muốn giải thoát là phải gỡ ra vấn cái vấn đề ham dục. Thì trong cơn mộng cũng vậy, cơn mộng thì mình thấy trong giấc mơ mình thấy đủ hết, mình như là giống như Hòa Thượng Quảng Độ làm bài thơ tối trong tù đói quá trình không biết làm gì hết nữa. Đói quá không biết làm gì hết thì uống nhiều thật nhiều như nhiều nước vào, uống rất là nhiều nước, bụng nó bự ra thì là no. Tối đi ngủ nằm mơ thấy được ăn ngon quá rồi sau đó rồi xong sau đó rồi giải thoát luôn, nên là tỉnh dậy là thấy phải ướt quần rồi. Có hoạt động có làm bài thơ như vậy đó, trong giấc mộng cũng vậy. Mình nhìn thấy là thí dụ như trong giấc mộng Nam Kha cũng vậy. Nam Kha thì kể sơ thì Nam Kha gọi là giấc mộng Nam Kha và nồi cháo kê đó, thì đi tới thì mua một cái hàng kê đó, thì cô đó cố nấu, cô nói chờ chút xíu thì nó chưa chín. Thì anh chàng này mệt quá nên gục, giống như là cái gì ở đây nè, gục xuống chút xíu thôi. Chứ khi tỉnh dậy thì cái nồi nó vẫn chưa chín, mà trong lúc đó anh chàng ta nhìn thấy mình trải qua 100 năm một đời người, nào là đi vào thi đậu nè, thi đậu xong rồi là làm quan nè, là lấy vợ nè, rồi đi đánh nhau nè, đủ thứ hết. Thế là cuối cùng rồi, cuối cuộc đời cái bị vua xử tử hay là gì đó, hoảng hồn tỉnh dậy. Trong giấc mơ đó mình thấy 100 năm, nhưng mà ngoài thiệt nó chỉ chưa đầy 50 phút, thoáng qua tất cả những cái đó. Thì dục cũng vậy đó, mình nhìn thấy dục như là có, như là mình đụng vào mình sẽ được sung sướng, nhưng mà thật ra đó là trái ngược hoàn toàn. Còn có những chỗ khác còn ví dục còn ghê hơn nữa, ví dục như là liếm mật trên lưỡi dao nữa. Tức là mình có cái lưỡi dao như vậy, ở trên nó có một chút mật đó, thì đứa bé nó không biết, nó không nhìn thấy con dao, nó chỉ nhìn thấy mật thôi, thẻ lưỡi liếm một cái, vừa mới liếm một cái thì đứt lưỡi. Là như vậy. Cho nên những người tu là phải luôn luôn quán chiếu những cái đó, mới nhờ như vậy mới xa lìa được dục lạc. Mà nó không á, nhất là mình sống ở thế hệ ngày nay, chung quanh văn minh xã hội tiện nghi nó cám dỗ mình. Nếu mình đây mà ngay cả Việt Nam vậy, tăng ni Việt Nam cũng đầy đủ lắm. Quý vị nào về Việt Nam thấy tăng ni Việt Nam đầy đủ, cũng máy móc. Mình đây ở Việt Nam mà đồ đạc mà ngoại quốc có gì ở Việt Nam cũng có đó. Nên là những cái thứ đó gọi là ngũ dục bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc đó, nó tới nó áp đảo mình. Nếu mà mình không có chánh niệm, không có nhớ được những lời dạy của Đức Phật như vậy đó, thì tự động là mình chạy theo và bám víu và quên hết. Như là đứa con nít, hoặc là như là con chó chạy theo vết xương, như là đứa con nít chạy theo mặt trên lưỡi dao, hoặc là như là những người mà say rượu chạy theo cơn mộng, vân vân. Đó, Đức Phật nói là dục. Đức Phật luôn luôn giảng là dục là ví như đầu rắn, đụng vào là nó cắn chết, vui ít mà khổ nhiều, cho nên do đó nguy hiểm rất là nhiều. Và tại sao Aritha lại đi nói ngược lại? Không có sao hết, cứ xài đi quý vị, cứ xài đi, ăn thả cửa cho nó no bụng, bụng ra rồi thuốc uống rượu hay làm gì cũng được, không sao hết. Rồi Đức Phật mới gọi các tỳ kheo kia: này chứ tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Tỳ kheo Aritha, xưa là người huấn luyện chim ưng này, có thể khởi lên những tia sáng gì trong pháp của ta không? Các tỳ kheo khác mới bảo là: bạch Thế Tôn, làm sao có thể được, không thể được như vậy. Thì nghe nói vậy, Đức Phật giảng xong hỏi các tỳ kheo kia: thấy không, ông nói như vậy đó, thì có thể mà được cái gì trong giáo pháp của ta không? Không được. Nghe nói vậy, tỳ kheo Aritha im lặng, hổ thẹn, thụt vai, cúi đầu, lo âu, câm miệng. Nghe như vậy là biết hổ thẹn, biết tạm quý, nhưng cũng khá. Có nhiều người nói xong hả, không có sao. Quý vị thì nghe tôi chứ tôi nói đúng rồi. Rồi sau đó Đức Phật nói rằng: này kẻ ngu si kia, người ta sẽ đều biết ông qua tà kiến của chính ông. Ở đây ta sẽ hỏi các tỳ kheo. Nó Thế Tôn lại hỏi các tỳ kheo nữa: này các tỳ kheo, các ông sẽ hiểu pháp của ta thuyết giảng giống như tỳ kheo Aritha, xưa là người huấn luyện chim ưng không? Không những đã xuyên tạc ta vì tự chấp thủ sai lạc, mà còn tự phá hoại mình và gây nên nhiều tổn đức. Các tỳ kheo mới thuận theo Thế Tôn bạch là: bạch Thế Tôn, Aritha thì không thể mà được cái gì hết, vì Aritha đã có những tà kiến như vậy. Lành thay chứ tỳ kheo, các ông hiểu pháp ta thuyết giảng như vậy rất là đúng. Đức Phật nói tiếp: ở đây có một số người ngu si, học pháp như kinh, ứng tụng, giải thuyết, kệ tụng, cảm hứng, như thị ngữ, bổn xanh, vị tạng hữu, phương quảng, tức là 12 cái kinh đó. Nói chung là như vậy đó. Thì sau khi học các kinh này đó, họ không quan sát ý nghĩa của những pháp ấy với trí tuệ. Họ học pháp chỉ vì lợi ích, muốn chỉ trích người khác, muốn khoái khẩu biện luận, không đạt được mục tiêu mà sự học pháp hướng đến. Những pháp ấy vì nắm giữ sai lạc, cho nên đưa họ đến bất hạnh, đau khổ lâu dài. Tức là sao? Có những vị tỳ kheo đó, Phật gọi là ngu si đó, vẫn học kinh, học pháp của Đức Phật dạy, nhưng học để làm gì? Học mà không có hiểu nghĩa rõ ràng, rồi không có nương pháp đó để mà tu hành, mà sinh ra chỉ trích, khoái khẩu, biện luận. Thì cái này là y chang, thời xưa đã có và thời nay cũng có, thời nay lại càng nhiều hơn nữa. Đây là cái trường hợp mà chúng ta gọi bên ngoài gọi là thế trí biện thông đó. Thời nay những người mà trí thức đó, họ học đạo Phật nhiều lắm. Họ học đạo Phật, nhất là những người trí thức một chút xíu, có bằng cấp xã hội ngoài đời, như bác sĩ, kỹ sư, luật sư, dược sư, dược sĩ, nhã sĩ, thạc sĩ, loại sĩ, dũng sĩ, võ sĩ, lung tung và la hết. Họ đến với đạo Phật, họ học, họ đạo Phật xong rồi họ học nhau lại, họ bàn tán, họ phân tách, họ tranh luận, họ cái gì cũng hiểu hết, nhưng mà không hành. Gặp mấy thầy mà cứ chuyên môn tụng không á, hỏi đạo không biết gì đó, họ lại còn khi dễ nữa. Thầy tu vậy, tu bao nhiêu năm nay hỏi đạo không biết gì hết. Cho nên cái đó là học đạo, nhưng mà đối với Đức Phật đó là ngu si học pháp. Một số người ngu si học pháp, học pháp mà không có hiểu thực sự ý nghĩa tu hành, mà chỉ muốn khoái khẩu biện luận thôi, tức là tranh luận, đưa lên các diễn đàn, nhất là bây giờ là trên internet nữa. Người bắn nàng câu ra 10 người trả lời, 10 người trả lời là không đồng ý nhau, lại trong 10 người đó lại cãi nhau nữa. Nó là diễn đàn ở trên internet là như vậy. Nên các tỷ kheo thì nắm giữ sai lạc các pháp. Ví như một người ưa muốn đắm nước, tìm cầu đắm nước, đi khắp chỗ để tìm đắm nước. Người đó thấy một con đắm nước lớn, và người đó bắt con đắm lấy ở lưng hay ở đuôi. Thấy con đắm cái chụp ngay cái lưng, đắm ngay cái đuôi, thế con đắm nó quay đầu lại, nó tát vô một cái. Thì con đắm ấy có thể quay lại cắn người đó nơi tay, nơi cánh tay hay một phần nào khác của cơ thể, và người đó có thể do nhân này mà bị chết ngay, hay bị đau khổ gần như chết. Vì sao vậy? Vì nắm bắt con đắm một cách sai lạc. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây một số người ngu si học pháp cũng như vậy, vì chấp thủ các pháp sai lạc. Cũng vậy, cho nên nghe Đức Phật giảng pháp xong mà lại hiểu sai lạc, thì cũng giống như y như là bắt con đắm mà bắt nắm trúng cái đuôi hay nắm trúng cái bụng của nó. Đó là cái phần Đức Phật nói ngu si học pháp. Rồi kế tiếp này giảng về cái người khôn khéo học pháp phải học làm sao. Nhưng giống như những người đi bắt đắm cũng vậy, người khôn khéo đi bắt đắm thì phải bắt đắm kiểu nào. Có một số thiện nam tử học pháp như kinh giải thuyết, kệ tụng, cảm hứng, bổn tanh, bổn sự, phương quảng, vị thẳng hữu, vân vân. Sau khi học các pháp này đó, họ quan sát ý nghĩa của những pháp ấy với trí tuệ. Nhờ trí tuệ quan sát nên trở thành rõ ràng. Họ học pháp không vì lợi ích, muốn chỉ trích người khác hoặc là khoái khẩu biện luận, mà họ đạt được mục tiêu mà sự học pháp hướng đến, tức là tu sửa chính mình. Những pháp ấy vì khéo nắm giữ nên đưa họ đến hạnh phúc an lạc lâu dài. Vì sao? Vì khéo nắm giữ các pháp. Ví như người ưa muốn đắm nước, tìm cầu đắm nước, thấy một con đắm nước lớn, người đó khéo đè con đắm nước với cây gậy có cái nạn. Sau khi khéo đè với cây gậy có nạn, người đó có thể khéo nắm giữ cổ đắm. Dầu cho con đắm nước ấy có thể cuốn thân chung quanh tay, cánh tay hay thân phần nào khác, người đó không vì nhân duyên đó mà đi đến chỗ chết, hoặc bị đau khổ gần như chết. Vì sao? Vì khéo nắm giữ con đắm nước vậy. Thì cũng vậy, người hiểu rõ ý nghĩa lời ta thuyết giảng và thọ trì như vậy thì sẽ được lợi ích như vậy. Chứ người mà khi mà mình gặp một con đắm cũng vậy, mình muốn bắt đắm, cái nạn nó giống như vậy nè, nó có hai cái đầu chĩa ra như vậy. Thì gặp con đắm đó, mình lấy cái này mình chặt ngay cái đầu của nó, ấn nó xuống, cái đầu nó bị kẹp dính xuống đất không nhúc nhích được. Lúc đó người ta mới thò tay, người ta nắm cái đầu của nó, kẹp cái đầu nó. Thì cái đuôi của nó, cái người của nó muốn quấn chung tay người mình cũng được, nó làm sao làm, nhưng mà mình không có bị gì hết, mình nắm chụp cái đầu của nó rồi. Bắt đắm phải bắt như vậy. Bây giờ mình học pháp cũng vậy. Học pháp thì làm sao? Thì phải học pháp cũng phải khôn khéo y như là đi bắt đắm. Học pháp phải tìm hiểu rõ ý nghĩa, học cho họ rõ ý nghĩa. Nhờ hiểu rõ ý nghĩa thì mới đem ra áp dụng đúng được. Còn nếu mà không hiểu rõ ý nghĩa thì sẽ áp dụng một cách sai lạc, sẽ đưa đến những cái chuyện khác. Ví dụ như là Đức Phật dạy trong kinh, ví dụ như là, mà tôi lại xin lỗi cô Linh Nguyễn, thấy Đức Phật không có dạy phải tịnh khẩu, không có dạy phải, không phải dạy phải giống là nhịn ăn 5-6 ngày, hoặc là tuyệt thực, hay là phải nhập thất, hay là làm gì đó. Phật không có dạy những cái đó mà mình lại làm những cái đó. Ví dụ thật sự Đức Phật khuyên một cái hạnh gọi là độc cư thiền tịnh. Trong tất cả các kinh này, Đức Phật luôn luôn ca ngợi một cái hạnh độc cư thiền tịnh, tức là ở một mình tìm những nơi thanh vắng, gọi là a lan nhã. Nơi a lan nhã tức là nơi thanh vắng để mà lo thiền định thời xưa. Thì khi mình ở một cái nơi yên tĩnh vắng vẻ như vậy thì không cần phải ngậm miệng, và mình lo quá chăm chú vào cái đề mục của mình rồi, lo chăm chú vào cái đề mục thiền tịnh định của mình rồi, không ai muốn buồn nói chuyện với ai hết á, nên không cần phải những cái đó. Hay là hôm nọ mình học cái kinh mà kinh Sivaka, Đức Phật không bắt các tỳ kheo suốt đời phải đi xuất thực, không bắt suốt đời phải mặc áo rách, không bắt suốt đời phải ăn chay. Đó. Mà từ từ mình chế ra những cái gì đó. Thì đương nhiên là vấn đề ăn chay là sau này có nói trong kinh Đại Thừa, nhưng mà thời đó thì không có bắt buộc như vậy. Thì có nhiều điều Đức Phật không có chế ra, không có nói, mà mình theo cái ý riêng của mình làm. Ngược lại cũng có những người phải hiểu cái ý nghĩ, giống như giới luật Đức Phật, như giới thứ năm là cấm uống rượu. Thì thời nay có nhiều người không uống rượu nhưng mà hút thuốc, hút xì ke, uống bia, nói đó đâu phải rượu đâu. Cho nên học đạo là phải học hiểu cái ý nghĩa. Tại thời đó Đức Phật cấm là những thứ làm cho say sưa nghiện ngập, làm cho mất giống trí huệ. Mục đích là như vậy. Nếu mà y vào kinh thì chấp kinh thì nói ờ Phật đâu có cấm hút xì ke đâu, đâu không cấm hút thuốc đâu, đâu cấm xài thuốc viện đâu, đâu cấm xài bạch phiến vân vân. Đúng, Phật đâu cấm. Đó là mình y dùng cái trí gọi là trí ngu si của mình đó, mà nương theo kinh pháp mà nói như vậy. Mình học đạo nhìn thấy như vậy thì hiểu được ý nghĩa của Đức Phật nói cái gì, là cấm cho mình tu hành có trí huệ, không xài những cái thứ nó làm cho say xưa, là mất giống trí huệ. Nên mình dùng bất cứ cái gì mà làm mất giống trí huệ mình không có dùng, dù đó nó không có cái tên là rượu hay là bất cứ tên gì mình cũng không có dùng. Mình học đạo phải cần nhất đó là ý nghĩa, hiểu ý nghĩa đó. Thì tới đây là coi như là ý chính của kinh, và sau đó Đức Phật nói tiếp về những điều khác. Mình tóm lại lần nữa là kinh này kinh ví dụ con rắn, Đức Phật lấy cái ví dụ con rắn mà nguyên nhân là tại vì có một tỳ kheo hiểu sai giáo pháp của Đức Phật. Học đạo thời đó được Đức Phật giảng như vậy mà vẫn còn hiểu sai, cũng như mình bây giờ hiểu sai, cho nên Đức Phật mới la trách và lấy cái ví dụ con rắn. Học đạo phải cẩn thận, phải chính vì vậy cho nên người học đạo nó phải tầm sư học đạo, đến khi nào mà ý nghĩa của kinh của pháp mình hiểu rõ, lúc đó mới coi như là chính thức là tu. Còn nếu mà chưa hiểu rõ đó thì mình tu cái gì đó, không biết là tu cái gì. Nên tôi vào thư viện nó thấy đề hay bên hai bên đó, học mà không tu á là cái đẩy đựng xác, mà tu mà không học là tu mù. Nên có nhiều người chỉ cần vào cạo đầu xuất gia xong, thọ giới xong cái này tu, mà cứ cắm đầu tu không biết tu cái gì, không hiểu tu cái gì. Thì tu thì ngày tụng kinh võ mõ rồi ăn chay niệm Phật thì cho là tu, nhưng mà không phải. Đối với kinh, đối với những cái kinh này nói là không phải như vậy. Cái đó là mình quý vị biết là như vậy, là mình tạm gọi dưới mắt thời thế gian gọi là tu, tức là mình có thời khóa tu tập, tập tụng kinh. Như tụng kinh nhiều thì tụng giỏi, ăn chay nhiều thì được phước, bớt các tăng, thân thể thấy nhẹ. Tức là mỗi lần mình làm một cái gì đó mình phải thấy được cái kết quả, cái mục tiêu của nó đưa đến mình đến cái gì. Nên nhiều khi người tu vào chỉ cần thọ giới thôi, chạo đầu xong đắp đi xong về xây cái cốc ở nhà, lập ra cái chùa ở đây về Việt Nam, ở đây không cho thọ giới thì Việt Nam thọ giới. Thọ giới Việt Nam bây giờ cái gì biết, cái gì trả đem tiền đô la về, cái gì tới thỉnh 10 sư 10 vị thầy tới lập cái giới đàn cho thọ giới liền. Về thì toàn là có giới, chạy chợ về đây là có đầy đủ giới tướng về cái kêu gọi Phật tử xây chùa cho mình liền. Xong rồi mua tượng Phật để xong cái thành xong xuôi hết, đầy đủ đồ nghề hết. Xong tu, tu gì vậy? Thì Phật tử vào thấy mình tu gì, thấy mình tụng kinh võ mõ ăn chay niệm Phật đạo đức thì cũng là tốt. Nhưng cái đó chưa có đủ. Tu là tu cái gì mới được? Tu là sửa mà sửa cái gì? Không biết mình sửa cái gì á là phải có học, không biết sửa cái gì. Cho nên mình quý vị thường nguyện là pháp môn vô lượng thề nguyện học, phải học mới hiểu nghĩa, mà hiểu nghĩa rồi thì mới sửa mới tu được. Rồi cái kia là chưa có đủ, cái kia là chỉ là giống như mình học cái kinh gọi là kinh ví dụ lõi cây đó. Mình vào mình chỉ có lấy cái vỏ bên ngoài thôi. Vỏ bên ngoài là gì? Hình thức tu, tụng kinh bái sám vân vân, đó là chỉ là cái hình thức bên ngoài thôi. Cái nội tâm của mình chưa có sửa gì trong đó. Đó là kế tiếp Đức Phật mới giảng giảng tiếp nữa. Người kinh còn phân nửa nữa, mình mới đi có phân nửa thôi. Chứ thì theo ta sẽ giảng pháp cho các ông. Cái lời nãy là mới là chắc cái vị Aritha thôi. Về kế tiếp, ta giảng pháp cho các ông ví như chiếc bè để vượt qua sông, không phải để nắm giữ lấy. Hãy nghe và kéo tắc ý, ta sẽ giảng tiếp. Này các tỷ kheo, ví như có người đang đi trên con đường lớn đến một vùng nước rộng. Bờ bên này nguy hiểm hãy hùng, bờ bên kia an ổn. Nhưng không có thuyền để vượt qua, không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ bên kia. Người đó tự suy nghĩ đây là vùng nước rộng, bờ bên này nguy hiểm, bờ bên kia an ổn. Nhưng không có thuyền để vượt qua. Nay ta hãy thô góc cỏ, cây, nhành, lá cột lại thành chiếc bè, và dựa trên chiếc bè này tinh tấn dùng tay chân để vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Ở đây trong này đã có một cái đề tài khác, đó là đề tài chiếc bè. Và nếu đề tài thăm thắn, giờ có đề tài chiếc bè. Này thì theo người đó thâu góc cỏ, cây, lá cột lại thành chiếc bè, và nhờ chiếc bè này tinh tấn dùng tay chân vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Và lấy tay bơi bởi may ở dưới không có cá mập, nhưng mà có cá mập thò xuống chân nhấc lên thấy mất bằng đây rồi, chính vậy. Có cá sấu cũng mệt. Chiếc bè đến khi sang bờ bên kia thì người đó suy nghĩ chiếc bè này là ích nhiều cho ta, nhờ chiếc bè này ta tinh tấn dùng tay chân để vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Vậy nay ta hãy đổi chiếc bè này trên đầu hay vác nó trên vai và đi đến chỗ nào ta muốn. Thưa quý vị, mỗi khi mà quý vị thường nghe cái chữ mà đừng có chấp pháp như là vác chiếc bè đó, thì quý vị biết là kinh gì nói. Kinh gì? Kinh Con Rắn. Nói kinh Con Rắn. Chiếc bè, ví dụ chiếc bè là nằm trong kinh Con Rắn. Kinh ví dụ Con Rắn. Nó như kinh như vậy đó, mình biết nó nằm ở đâu. Thì cũng vậy, hồi nãy là chấp tài giáo pháp hiểu sai, còn bây giờ đó hiểu đúng. Hiểu đúng, đi qua bờ bên kia rồi, nhờ cái bè đi qua được bờ bên kia là khá rồi. Nhưng một khi qua rồi đó thì vác nó trên đầu, khiêng nó trên vai mà đi. Thì cái người, các ông nghĩ thế nào, người đó làm như vậy có làm đúng cái sử dụng của chiếc bè chăng? Các vị theo trả lời là bạch Thế Tôn không. Đức Phật lại nói tiếp, người đó phải làm thế nào mới đúng? Này chư tỷ kheo, sau khi vượt qua bờ bên kia rồi, có người đó nên suy nghĩ rằng chiếc bè này là ích nhiều cho ta, nhờ chiếc bè này ta tinh tấn dùng tay chân vượt qua bờ bên kia an toàn. Vậy nay ta hãy kéo chiếc bè này để lên trên bờ đất khô, hay là thả nó xuống nước, hoặc là bỏ nó ở chỗ nào ta muốn, không phải để nắm giữ lấy. Các ông cần hiểu ví dụ cái bè chính pháp còn phải bỏ đi, hơn nữa là phi pháp. Câu đó, cái câu mà bên có lẽ đọc trong những kinh chữ Hán là Như Lai xuất pháp, như phiệt ngụ giả, pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Đơn giản tức là Như Lai giảng pháp cho mình giống như chiếc bè để đưa mình qua sông, vượt qua bờ sinh tử. Khi mà qua rồi đó thì ngay cả giáo pháp của Như Lai mình cũng bỏ luôn. Tính chi là phi pháp, tức là những cái giáo pháp không phải của Đức Phật là phải bỏ ngay lập tức. Nghe tới giáo pháp bí mật Quan Âm của Vô Thượng Sư là bỏ ngay lập tức, không đụng vô. Này có ai thử chưa? Tí nữa tôi có thời giờ để kể. Bên Mỹ tôi có gặp nhiều Phật tử đó, họ cũng đi nghe thử, rồi họ nửa đêm họ hoảng sợ bỏ chạy hết, tại vì họ sợ bà chơi bùa. Một số có nhiều người tới nghe rồi đã hăm dọa nữa, tức là khi nào mà nghe rồi đó, nên là vào truyền tâm bắn xong đó, rồi ra mà tiết lộ đó, thì sẽ bị thiên lôi đánh chết. Thì mình đâu biết có thể hay không, cũng ơn chịu ớn lắm chứ. Không là lấy đồ trùm lên đầu, dí đầu thôi, vụ gì thì nó không biết ở trong đó. Và ra không được tiết lộ là sẽ bị thiên lôi đánh đó. Đa số những cái người mà tà sư đó, họ hay dùng những cái thần quyền đó, hù dọa mình, nếu mà làm gì đó, thì sẽ bị cái này, bị xuống địa ngục, bị thiên lôi, bị gì thì lâu lắm. Mà hồi đó tôi có đọc tờ báo đó, một số hòa thượng thượng tọa bên Mỹ đó, nếu mà không tới xin lỗi đó thì sẽ bị thiên lôi sẽ tới đánh là để hết, mà đâu có ai bị gì đâu. Thì như là giáo pháp của Đức Phật mình, cái này là y chang như là mình thấy là ngay cả kinh này đã nói, ngay cả giáo pháp của Đức Phật cần phải bỏ rồi, tức là không có chấp vào pháp nữa. Tức là đây là cái ý nghĩa của bát nhã là có trong này rồi. Anh chị thấy không? Ý nghĩa của bát nhã đó là mình tụng đó, là vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt, vô đắc dĩ, vô sở đắc cố, vân vân. Tức là mình đi tới cuối cùng đó, khi mà đạt tới cái bờ rồi đó, thì ngay cả giáo pháp của Đức Phật mình cũng coi không có luôn, bỏ. Thì đây cũng vậy, cũng giống như trong kinh Tứ Thập Nhị Chương vậy, cái vị mà đã tu mà tới thành Phật rồi thì không còn, đối với vị đó không còn danh từ Phật nữa. Thường thường á, mình đa số khi mình tu tập, mình rất là cần đến giáo pháp của Đức Phật, rồi mình thờ phụng, rồi mình như là quý tôn tượng, tức là gọi là thế gian thường trụ tam bảo đó. Tức là gì? Thế gian thường trụ tam bảo là gì? Tượng Phật, kinh, rồi đến các chư tăng. Thì đương nhiên mình cẩn thận cái này, khi đó không phải nghe nói chính pháp phải bỏ, phải học kỹ chỗ này nha. Khi đi sang đến bờ bên kia rồi mới bỏ, chứ vừa mới nghe nói là chính pháp còn phải bỏ thì chưa. Cho nên là cái này đó là cũng là ý của bát nhã là như vậy đó. Trong chuyện Tứ Niệm Xứ tôi có nói đó, là nhiều người đó học bát nhã chưa đến bờ bên kia. Bát nhã đó, bát nhã là trí huệ mà đi cùng với chữ là ba la mật đa, là paramita. Tức là nhờ trí huệ bát nhã nó mới đưa mình sang đến bờ bên kia. Cho nên khi mình phải dùng bát nhã để đi sang đến bờ bên kia rồi thì mình mới xả hết. Đằng này mình mới học bát nhã, nghe nói cái gì cũng xả. Mình mới tới giữa chừng xong các tự nhiên xả luôn à. Thì lấy đồ ra đập cho cái xuồng nó bể lủng, nó cái xả luôn, cái là thôi chìm xuống. Cá sấu, cá mập nó tới nó thực phản mình luôn. Cho nên nhiều người học bát nhã là như vậy, bị mệt như vậy đó. Học bát nhã, học tánh không, học phải tu cho đến khi mà chứng đạo rồi, qua bên kia rồi mới nói là không này không kia không nọ. Còn chưa tới nó thì phải là nên có, có hết. Khi mà tới rồi thì mới nói được không. Cho mình học không để mà thấy có, để mà xa lìa tu tập, để đến đạt đến cái bờ bên kia. Khi đến bờ bên kia rồi lúc đó mình mới thực sự xả bỏ. Nên là nghe chánh pháp còn phải bỏ. Nhiều người tu không, tu bát nhã hay tu thiền nói ồ đâu cần lạy Phật chi cho mệt, đâu cần tụng kinh, đâu cần làm này, đâu cần tạo phước, có trí huệ là đủ rồi. Đúng, có đủ, không có đủ chút nào hết á. Nên phải tu tập hết tất cả các pháp, đi khi nào mà vượt sang đến bờ bên kia rồi thì lúc đó mới xả hết. Thì khi lên trường hợp như vậy đó thì mình mới làm được như đơn hà thiên nhiên. Đơn hà chắc chắn từ biết đó, đến trình độ như vậy á thì lúc đó mới làm, mới dám làm giống đơn hà thiên nhiên, lấy tượng Phật thỏa của người ta đem xuống chẻ ra làm củi thiêu đốt cho nó ấm. Mình thấy như vậy á, mình thấy rất là hay. Nhưng mà những người mà không hiểu rõ là muốn bắt chiếc đơn hà nó thì tạo tội chết luôn, xuống địa ngục ngay lập tức, mệt như vậy á. Đến một đằng thiền sư làm là đúng, nhưng mình phải biết cái trình độ mình không phải là trình độ thiền sư nên đừng có bắt chiếc. Kế tiếp Đức Phật giảng tiếp: này các tỳ kheo, có 6 kiến xứ. Đây kế tiếp là Đức Phật giảng về một cái chánh kiến, mình cần phải có. Và cái chánh kiến này coi như là nền tảng của giáo lý Nam Tông. Các tỳ kheo, có kẻ vô văn phàm phu, không đi ấy ý kiến các bậc thánh, không thần phục, không tu tập giáo pháp của các bậc thánh, không đi ý kiến các bậc chân nhân, không tu tập theo pháp của các bậc chân nhân, xem sắc pháp, nghĩ rằng cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Sáu kiến xứ tức là lục nhập đó. Lục nhập, lục căn, lục nhập. Thì Đức Phật ở đây nói đây là con chấp ngã. Chấp ngã và ngã sở. Tại sao? Tại những kẻ mà vô văn phàm phu. Vô văn phàm phu là gì? Không học thức, mà có nghĩa là không có đi nghe nữa. Vô văn là nghe. Tức là những người này không đi ý kiến các bậc thánh, không đi ý kiến các bậc chân nhân, các bậc thánh. Tại vì sao? Mình phải cần thân cận gần gũi các bậc đạo sư, các bậc thánh, các bậc chân nhân, để được nghe những lời dạy đó mới khai mở trí huệ cho mình. Khai mở trí huệ rồi từ từ mình mới có trí huệ, mình mới xa lìa, diệt trừ những cái tà kiến được. Thì tà kiến của tất cả chúng sinh là cái gì? Khi nhìn thấy sắc thì cho rằng sắc là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Đó, coi như ba cái này là nền tảng của sinh tử luân hồi. Quý vị trong đời sống hàng ngày nhớ lại con mình có làm cái này không? Chấp ba cái này, nhìn thấy sắc cho rằng sắc này là ta, là của ta, là tự ngã của ta, là của tôi, là tôi. Là gì? Nhìn lại coi, thân này là tôi, phải không? Là của tôi, là tự ngã của tôi. Kế tiếp Đức Phật cũng giảng tiếp nữa, xem cảm thọ, mỗi lần thấy cảm thọ đó thì cho cảm thọ là của tôi, là tôi, là tự ngã của tôi. Cái chữ tự ngã của tôi thì nó hơi khó hiểu, mình là mình đối với mình chỉ lấy hai cái đầu thôi. Tự ngã ở đây tức là tự nó hiện hữu lấy một mình. Giờ mình bỏ cái chữ tự ngã đi, tự ngã nó là chữ nó hơi khó giải nghĩa. Mình nói là đối với, tóm lại nguyên cái khúc này Đức Phật dạy rằng phàm phu mà không được ở gần các bậc thánh, không được nghe giảng về vô ngã, thì đối với ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức đều cho chắc rằng năm cái đó là tôi, là của tôi, hai điều đó. Thì sau khi mình nghe khúc này đó, mình phải quay lại. Nên quý vị quán chiếu được cái này trong này là rất là tốt. Giờ quán chiếu được cái này mới xa lìa được sự chấp ngã, và càng xa lìa chấp ngã thì mình càng dễ giải thoát. Đó là cái người vô văn phàm phu. Nhà Đức Phật lại nói tiếp, thì giờ bù lại có những cái người gọi là đa văn đệ tử. Đa văn tức là nghe nhiều, như A Nan là đa văn, còn cái kia là vô văn. Vô văn nó là không nghe gì hết, rồi vô chùa thì sẽ đóng cửa trong phòng nhập thất, tịnh khẩu tịnh tu, ngồi thiền làm gì không biết. Còn hạng mà mới tu á, Đức Phật thì nói là đa văn thánh đệ tử, như A Nan đó. Có vị đa văn thánh đệ tử thường đi ý kiến các bậc thánh, gặp các bậc thánh, các bậc chân nhân, tu tập các pháp và xem sắc pháp như sau: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi. Quý vị có mấy khúc này là mình đủ tu, thực sự là như vậy đó. Chỉ bấy nhiêu thôi, từ đây coi như quý vị tu riết làm sao để chứng ra là hán rồi, có bấy nhiêu thôi, bảo đảm thực sự toàn bộ nó có như vậy. Tất cả kinh, những kinh khác nó thể dục vân, nhưng mà về quán chiếu vô ngã là cái khúc này thì có ba câu này. Đối với ngũ uẩn thọ, cảm ơn cô mời cô Thúy Hằng hỏi rằng mình có thể quán là ngũ uẩn vai không được không? Dạ. Ngũ uẩn vai không á, nó là thuộc về bước thứ hai là mẫu thai, nữa là nó thuộc về cái tinh thần của Bát Nhã. Ngũ uẩn vai không á là khác. Tôi có nói về vấn đề này trong cuốn Tách Vô Ngã là một, nói rõ về vấn đề này. Và nó gần giống như tương đương nhưng mà nó hơi khác. Cái này nó dễ hơn ngũ uẩn vai không. Đấy, cái kia đó mình nói cái gì cũng không hết đó, mình dễ rơi vào cái gọi là ngoan không. Không là không cái gì? Sắc không phải là sắc cũng là không. Mình á, mình nói hay lắm nhưng mà không biết quán làm sao hết. Còn cái này nó rõ ràng nè, nhìn vào á, ngũ uẩn ngay của mình thấy không phải là ta, không phải là tôi. Đó. Đó, lâu lâu mà ai đi ngang qua, các cô nào muốn giúp huynh đệ đó, lâu lâu đi ngang qua cầm cái hoài quất một cái, ui da, sao quýnh tôi, quýnh ai, tại sao quýnh tôi, cái này là tôi hả? Thì lúc đó mình nhớ lại coi, nhớ lại có bị học gì, như mình nó ở ha, thầy chỉ tiêu dạy là cái thân này không phải là tôi nữa. Đúng rồi, quý vị đâu đánh tôi đâu, không sao, đi đi đó. Bấy nhiêu thôi đó. Rồi khi cảm thọ cũng vậy đó, khi mình ngồi thiền cũng vậy đó. Như là cô Đạt Châu sáng tập, ui da, sao đau quá, trời, đứng đau, đau chân quá. Cảm thọ là gì? Cảm thọ là tôi. Cái đau á, cảm thọ, sắc thọ, thọ là tôi nè, tôi đau quá nè. Cái đau này của tôi mà đâu phải của huynh đâu. cái đau này của tôi mà tôi mới đau chứ, của huynh kệ huynh, huynh đau kệ huynh chứ tôi đau là quan trọng. Cái gì? Mắc cỡ. Mắc cỡ cũng là của tôi luôn, tôi mắc cỡ. Tất cả đấy, cho nên mình phải quán chiếu những cái này, quán chiếu rõ ràng như vậy đó. Nhìn mỗi lần mỗi ngày mình nhìn cái sắc. Cho những người tu theo mà mình sắc tuệ đó, họ luôn luôn quán chiếu khi mà ăn đó, là không có thấy rằng tôi đang ăn. Chỉ thấy có một sự ăn, thấy cái miệng đang nhai thôi, không có nói tôi đó. Rồi khi đi đứng vậy đó, chỉ thấy có một cái thân nó đang đi thôi. Đây là cái sắc thân này đang đi, đang di chuyển. Thì có một cái khóa tu về vô ngã đó, là trong một tuần đó, là tôi bắt tất cả mọi người không được dùng chữ tôi, không được dùng chữ tôi, ráng tập. Các cô tịnh khẩu đó bây giờ nói mà không được dùng chữ tôi, cũng không được dùng chí hằng, chí gì hết đó. Không nói chung không là gọi là bất lịch sự. Quý vị phải nói làm sao cho đúng, nên là vận dụng cái trí của mình đó, phải nói làm sao cho nó đúng. Này tiết lộ bí mật, bật mí. A Di Đà Phật, xin sư cô không hương cho cái ngũ uẩn này, cái sắc thân này nó đang khát nước. Xin sư cô cho cái sắc thân này một ly nước. Sắc thân này, sắc thân tứ đại này một ly nước. Sắc thân này vừa uống nước xong thì có một cảm giác nó dễ chịu, phát sinh nơi cổ họng. Mình luôn luôn mình chỉ nhìn thấy ngũ uẩn thôi, chứ không có thấy tôi ở trong đó. Quý vị hiểu không? Hiểu technique tôi chưa? Làm sao nhìn thấy ngũ uẩn diễn biến, ngũ uẩn làm cái này, ngũ uẩn làm cái kia, mà không được nói ngũ uẩn, phải thấy rõ cái nào uẩn nào ra uẩn đó. Chứ mình cứ truyền ra ngũ uẩn tay không được. Cái tắc thân này đang thò cái tay này ra lấy cái này thôi. Cảm thọ thấy nước rớt xuống chạy vào trong bao tử, và cái tâm ý là hành này cảm thấy sung sướng hạnh phúc, và ý thức cảm thấy cảm ơn cô nào đó đã làm đi nước chanh đó. Vì thầy hiểu quán chiếu như vậy chưa? Thấy cái cách quán chiếu như vậy đó. Mỗi lần mình làm cái gì đó, mình biết đây là cái sắc làm, đây là cảm thọ, đây là tưởng, đây là ý, đây là thức, vân vân. Thấy rõ như vậy, từng một phần như vậy đó. Thì quán chiếu như vậy á, từ từ cái tôi á, từ từ nó rụng, nó tan dần, nó tan dần. Thì mình chỉ còn nhìn thấy ngũ uẩn mà thôi. Rồi từ ngũ uẩn đó, mình muốn thì mình đi sâu vào bát nhã sau. Thì bây giờ đó mình chỉ làm cái tôi là không thôi, chứ ngũ uẩn là có. Ít khi nào mà thấy tôi mất rồi, còn ngũ uẩn á, thì lúc đó mình đi sang bát nhã. Lúc đó mới quán chiếu sắc là không, quán chiếu tưởng là không. Còn bây giờ mình đừng có đi vội như vậy. Nếu mà đi như vậy là cái ân gian là đốt giai đoạn mà không hiểu gì hết. Thì quý vị làm sao quán chiếu thấy cái tôi là không, chứ để nó ngũ uẩn hay không. Chị hiểu chưa? Hoặc thấy không có tôi nữa. Nhưng mà ai mà đụng chạm mình, mắng mỏ mình như nó, sao chửi tôi? Nghĩa là chửi ai? Tôi là ai? Tôi tên là Thích Chí Siêu. Mình phải nói nhà Phật, tôi nghĩ lại coi Thích Chí Siêu là huynh hay là cái tên? Thích Chí Siêu là cái tên của tôi, đúng không? Thích Siêu là cái tên của tôi, tức là ngã sở. Thì vậy thì tôi là ai? Đó. Thì đó là một cái công án mà hồi xưa tôi tu đó. Hồi xưa là tôi tu công án đó, là tôi là ai. Thì mỗi khi mà ai đụng mình á, ai mà kiếm chuyện mình á, người đang hỏi ê tôi là ai. Mỗi lần bị cái gì đó là về quán chiếu mình, tôi là ai. Ví dụ là tôi tịnh khẩu, đâu phải tôi tịnh khẩu, tôi nghiệm nó muốn nói, chứ phải tôi tịnh khẩu, tôi là ai nữa, tôi là cái miệng hả? Nếu tôi là miệng thì còn gì phải nói tôi là miệng, nói là cái miệng không muốn nói. Không phải cái miệng không muốn nói, cái miệng, cái ý thức không muốn khởi niệm, khiến cho cái miệng nhúc nhích. Ví dụ như vậy, nó phải quán chiếu từng phần như vậy. Nhờ quán chiếu như vậy tịnh khẩu một tuần là đắc A La Hán. Ráng học thêm cho nhanh để là học cái kinh kế tiếp. Đó thì coi như là cái quán thứ nhì mà mình người đa văn á được học, thì luôn luôn nhìn thấy ngũ uẩn là phải quán chiếu rằng chắc không phải là tôi, không phải là của tôi. Thấy thọ cũng vậy đó, thì mỗi lần có cảm thọ gì á là phải quán chiếu liền, cảm thọ này không phải là tôi, không phải là của tôi. Từ từ nó mình mới tách cảm thọ ra. Tại mỗi lần có cảm thọ thì mình bám mình với cảm thọ là một. Từ từ mình tu đó, mình phải quán chiếu như vậy thì mình thấy cảm thọ không phải là tôi nữa. Cảm thọ chỉ là cảm thọ thôi. Just a feeling that arises, khởi lên rồi nó biến mất. There's no one behind. Khi mình nghĩ cái gì đó, thật ra không phải là mình nghĩ cái gì hết đó. Không có tôi nghĩ. Cái này là cái mà rất là quan trọng. Tiếng Pháp nó nói là và chắc toàn đều là pensée. C'est la pensée qui pense. Và chắc toàn qui pense. Không có ai nghĩ hết đó, chỉ có ý nghĩ nghĩ thôi. Đó, cái gì? Suy nghĩ công án. Ý nghĩ nghĩ. Thân đi, miệng nhai, chứ không có tôi nhai, không có tôi đi. Cái đau nó đau, cảm thọ đau khởi lên, chứ không phải là tôi đau. Cái cách quán chiếu này rất là quan trọng. Vì nhớ đây là cái nền tảng của cái giáo lý vô ngã. Kinh ví dụ con rắn này là rất là quan trọng. Rồi cho mình học tiếp. Vì do quan sát như vậy, đối với sự vật chẳng thật có, nên không có lo âu phiền muộn. Quý vị nhìn thấy rõ ràng không? Ngay trong này, ngay nội trong cái kinh này thôi, mình thấy giáo lý của Bát Nhã có đấy rồi. Bất cứ kiến xứ nào đều ý thức rằng cái này không phải là của tôi. Tức là mình thấy những cái đối cảnh tượng bên ngoài, cái này không phải là tôi, cái này không phải là của tôi. Vì quan sát như vậy, đối với sự vật chẳng thật có, nên không có lo âu phiền não phiền muộn. Nhờ quán chiếu như vậy, không có cái gì mà nó thể xúc chạm được mình hết. Sự vật nó xúc chạm được mình, làm mình tổn thương, làm mình đau khổ. Và tại sao? Tại vì mình có cái tôi. Bây giờ nhờ mình quán chiếu như vậy á, thì khi vị A-la-hán là đang để tay mà kẻ thù tới chặt đứt tay ấy, thì ghi nhận là cái tay đang đứt. Trên các vị A-la-hán, có những vị A-la-hán mà đang đi rừng ấy, bị cướp nó tới, nó tính hành hung đã ăn cướp, vị A-la-hán nó tỉnh bơ để không có thấy tôi đang tóc cửa bị đâm chết, thấy ngũ uẩn, chỉ nhìn thấy bên ngoài là ngũ uẩn, đây cũng ngũ uẩn, ngũ uẩn này tan rã, ngũ uẩn này kết thành. Đến khi mà nhờ như vậy không có lo âu sợ sệt, nên kẻ cướp nó tới, nó thấy sao vị A-la-hán này tỉnh bơ này, không có sợ hết. Tự nhiên nó mới hỏi cái là vị A-la-hán này tiếp tục được hết tất cả. Trên khi mà mình quán chiếu được vô ngã, được vô ngã, quý vị trở thành một cái như trong kinh Bát Nhã nói đó, tâm vô quái ngại cố vô hữu khủng bố, diễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Cho nên nhờ quán chiếu được mà chứng được vô ngã rồi đó, mình không còn sợ cái gì hết nữa. Không còn sợ một chút gì nữa hết. Mình còn sợ tại gì? Tại vì sao? Tại vì mình còn cái tôi, còn sợ đụng vào cái tôi đau, thấy mồ chết cái tôi rồi. Nếu có tập mạnh tôi lòi ruột ra là tôi cũng chết nữa. Phải không? Tôi lòi ruột hay bụng lòi ruột đó, không biết. Mình tới giờ mình gọi là hầm bà làng hết, không biết bụng là mình hay mình là bụng, mình là đau hay mình đau là mình. Rồi không biết cái nghĩ là mình hay là mình là nghĩ. Là như vậy.
Phải nói này chứ không có gì giờ nói kinh thứ hai.
Ok, nó nói một kinh thôi. Nó không đủ thì nói một kinh. Giữ chút xíu này đi, chút xíu này để là hết cái kinh này. Rồi, nói là giảng kinh con rắn thôi, kinh kia để kịp tới. Và kế tiếp, đây Đức Phật nói kế tiếp. Được nghe nói như vậy, một vị tỳ kheo khác bạch Thế Tôn: có thể có cái gì không thực có ở ngoài mà có thể gây lo âu phiền muộn hay không? Vì hiểu câu này không? Tức là vị tỳ kheo này hỏi rằng, tại là mình nghĩ là những cái bên trong mà có cái gì mà ở bên ngoài đó không có, không thực có ở ngoài mà có thể gây lo âu phiền muộn, là cái gì mà nó không có thật? Có gì không có thật mà có thể gây lo âu phiền muộn? Thì đương nhiên có chứ. Thường thường là phải có thật mới làm cho mình phiền muộn được, mà cái này không có thật thì làm sao làm cho mình phiền muộn? Đức Phật sẽ trả lời là có. Nếu người đó nghĩ như vậy, cái gì chắc chắn đã là của tôi, nay chắc chắn không còn là của tôi, cái gì chắc chắn có thể là của tôi, chắc chắn tôi không được cái ấy. Người đó sầu muộn than vãn khóc lóc rồi. Mấy cái văn này đọc cũng như không đọc nữa. Tức là sao? Tức là khi mình nghĩ đó, cái này là gọi là ý nghĩ là tà kiến, ý nghĩ sai lầm. Tức là khi là mình nghĩ cái gì mà chắc chắn là của mình mà bây giờ đó, nó mất, và chắc chắn mất rồi, thì cái người đó trò muộn than vãn, khóc lóc, đấm ngực, đi đến bất tỉnh. Tức là gì? Những người mà quý vị thấy đó, gọi là yêu nhau quá chừng đó. Yêu nhau, thương nhau kinh khủng đó. Và khi người yêu của mình mà mất, mất đó, chết đó, thì cái người còn sống đó, than van, khóc lóc, đấm ngược, tự tử, muốn chết theo, đúng không? Đây chắc chưa ai bị, tại quý vị chưa có biết yêu là gì. Đây là quý vị yêu nữa, quý vị yêu có chút xíu à, thì yêu 200% cơ, hay là yêu 100%. Yêu như vậy đó, thì khi cái người yêu của mình đó, quý vị biết tại sao nó đau không? Càng đau, khi càng đau đó, là tại vì mình hòa nhập với cái người kia quá mức. Cái người yêu mình với ta tuy hai mà một, tại thương nhau quá mà, nên là tuy hai mà một, và một mà nó đứt ra thì giống như là chặt đôi người mình ra rồi, đau lắm, chịu sao nổi. Nên thôi thả chết rồi, chết theo cái người kia. Còn nếu mà mình với ta mà tuy hai vẫn là hai nữa, tiền anh xài, tiền tôi xài, thì anh đi này anh đi cái đâu sao đâu. Còn này mình thương nhau rồi, tiền bỏ chung công, vợ không đi làm, mình đi làm, gia tài 1 triệu đô mà giờ ly dị cắt đôi thành mỗi người nửa triệu, chết rồi thấy đau bụng, đúng không? Có nhiều thời nay yêu thì yêu nhưng mà tiền vẫn để riêng, ly dị thì ly dị đâu sợ. Đó là như vậy. Cho nên khi đó mình nghĩ cái vật đó, cái gì mà của mình, cái ngã sở hoàn toàn là chắc chắn là của mình, và khi bây giờ nó mất đi đó, thì là chắc chắn là mình biết là nó chắc chắn nó mất, cho nên mình phải đau khổ, khóc lóc, đấm ngực, bất tỉnh. Thì các tỳ kheo lại hỏi cái kiểu câu hồi nãy, có thể có cái gì không thực có ở bên ngoài? Cái gì không thực có bên ngoài đó là sự ý nghĩ. Bởi ý nghĩ không có thực có bên ngoài, nó chỉ có ở trong đầu của mình thôi. Có cái gì không thực có bên ngoài mà có thể không gây lo âu phiền muộn? Những câu hỏi này mình không có hiểu được, khó hiểu lắm. Không thực có bên ngoài, cái gì không thực có? Chỉ có cái sắc là có bên ngoài, còn ý là không có bên ngoài. Có thể có người không nghĩ như sau đó, tức là ý nghĩ đó, cái này chắc chắn đã là của tôi, nay chắc chắn không còn là của tôi, thì người đó không có nghĩ như vậy. Nhờ không nghĩ như vậy nên người đó không có sầu muộn, không có đấm ngực, khóc lóc, than vãn, bất tỉnh. Kế tiếp như Đức Phật giảng nói về những cái gọi là cái tà kiến về thường, về còn, tức là sau khi chết tôi sẽ thường còn, thường trú, không biến chuyển mãi mãi, vân vân. Thì nếu mà nghĩ như vậy đó thì cũng vậy nữa. Có nhiều người nghĩ rằng sau khi chết mình mất tiêu hết thì hoảng sợ. Có nhiều người sợ lắm, khi mà bám víu vào cái thân này, khi mình chết thì cái thân này nó tan rã mà mình không biết là mình, từ xưa nay mình với cái thân này là một. Bây giờ cái thân này tan thì mình đi đâu, mình lại sẽ trở thành cái gì mình không biết. Thế là hoảng sợ lắm, hoảng sợ. Rồi có những người cũng vậy nữa, sống ở đời này cũng vậy nữa. Mình sống, có nhiều người người ta sống quá nhiều với cái cảm thọ. Quý vị hiểu không? Cho nên khi mà không có cảm thọ, người ta sẽ cảm thấy trống vắng, empty inside, tức là trong cảm thấy trống vắng bên trong. Tức là sống lúc nào cũng phải là về thấy chồng là la lối, chồng là con là la hét, nghĩa là như cái chợ đó, thì cảm thấy là nó sống động. Mà nhà chồng chết, con bỏ chỗ khác, thì là nhà mình ngồi im ru không biết gì hết, tự nhiên thấy nó trống vắng. Để bật tivi lên, bật điện thoại lên, rồi đi nhảy đầm làm, nó rùng lên để cho nó có cảm giác, nó có cảm thọ. Và khi cảm thọ mất, tự nhiên mình mấy, tự nhiên mình cũng biến mất luôn. Tại sao? Tại vì trước nay mình quá đóng đế về cảm thọ, mình đâu có mất đâu. Những người cũng vậy, hút thuốc, nghiện cái gì đó mà mất cái đó, tự nhiên mình cảm thấy mình không còn nữa. Nhưng thấy thiếu thuốc là tự nhiên thấy mình không còn là mình nữa. Thiếu rượu là tự nhiên cũng cảm thấy mình không còn là mình nữa. Nên phải đi bám víu những cái cảm thọ. Thế thì biết ngạ quỷ là cái gì? Ngạ quỷ hay là có những cái gọi, nó gọi là quỷ mà nó dựa đó. Cho nên những người mà nghiện rượu đó, thì lâu lâu á, hay là quý vị đọc kinh á, hôm nọ học kinh phạm võng, rồi người ăn thịt gì đó có mùi tanh, rồi quỷ nó tới liếm môi đó. Là những loài quỷ đó là nó sống quá bám víu vào cảm thọ, nên khi mà chết thì nó mất cái thân này rồi, nó không thể nào mà để hưởng thức cái cảm thọ đó nữa. Cho những người say rượu á, và là nghiện cái gì đó, thì những cái vong hồn đó nó lâu lâu á, những người đó bất tỉnh nó dựa vào, nó nhập vô một chút xíu để mà nó hưởng cái hương khói, hưởng cái mùi, hưởng cái mùi. Cho nên người chết thì gọi là hương linh. Tại sao mình gọi là hương linh? Hương linh nó là những cái linh hồn sống bằng hương. Quý vị cúng người ta chỉ tới ta ngửi mùi thôi, cảm thấy no rồi. Hiểu chữ hương linh không? Vì tụng cầu siêu ngoài đó, hương lên những cái linh hồn sống bằng cái hương. Mình cúng ở trên đó, mình thắp hương lên cho người cái mùi hương người ta tới, xong mình cúng ở ăn ăn này. Đó tới quý vị thấy đồ ăn nó hết, người ta chỉ tới người ta hít với cái mùi thôi, với cái mùi hương nó là người ta đủ no rồi. Nên những cái nơi mà đồ tể nè, uống rượu, hút thuốc, tức là gọi là xúc động mạnh đó, thì cái hương linh những oan hồn đó, nó thèm khát những cái sensation đó, nó mò tới rồi nó dựa vào mình để mà, nhiều khi nó không có nhập vào mình mà nó dựa bên cạnh thôi, nó liếm, nó hít hà mấy cái đồ đó như vậy. Rồi thì giờ kế tiếp nữa, Đức Phật mới nói cái khúc sau. Đức Phật mới coi như khúc sau là coi như là nói về vô ngã nhiều lắm. Cái này nói về cái phần đầu thì chắc về giáo pháp nắm tay, mà gần như bắt đầu về sau đó là nói về vô ngã nhiều. Kinh này là kinh quan trọng của vô ngã. Thì Đức Phật mới hỏi rằng: này các vị kheo, các ông nghĩ thế nào, chắc là thường hay vô thường? Các vị kheo trả lời rằng: bạch Thế Tôn, chắc là vô thường. Thì Đức Phật mới hỏi tiếp: cái gì vô thường, là khổ hay là sướng? Thì các vị cũng trả lời là: bạch Thế Tôn, là khổ. Thì Đức Phật lại hỏi: cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thì có hợp lý chăng khi suy nghĩ cái ấy là, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Các tỳ kheo mới trả lời: bạch Thế Tôn, không. Và sau đến Phật cũng trả lời hỏi y chang như vậy đối với ngũ năm uẩn, bốn uẩn còn lại. Tức là hỏi như vậy nè: vì các tỳ kheo, chắc là thường hay vô thường? Thì kheo trả lời: chắc là vô thường. Tức là hỏi vô thường là khổ hay là sướng? Thì các tỳ kheo trả lời: vô thường là khổ. Là cái gì là khổ? Vô thường tức là phải đi đến biến hoại, tan rã và tiêu tan mất. Nhưng đối với những cái mà nó bị tiêu tan như vậy đó, mà mình cứ nghĩ rằng nó là ta, là của ta, thì nghĩ như vậy đó thì có đúng hay không, có hợp lý hay không? Đương nhiên là không hợp lý. Mà nghĩ như vậy chính là vô minh, là ngu si. Thì cũng vậy, hôm nọ cách đây lâu rồi chúng ta học cái kinh quên tên rồi, cái kinh Thánh Cầu đó. Thánh Cầu đó, mình đi tìm cầu mình á, vũ uẩn này là sinh lão bệnh tử, sinh diệt, mà mình lại đi tìm thú vui, tìm bám víu vào, tìm cầu vào những cái cũng sinh diệt, thì cái đó là cái gì? Cái đó là phàm phu cầu, không phải thánh cầu. Thánh cầu là phải tìm cái gì đó vượt ngoài sinh diệt. Thì cũng vậy, đối với những cái gì, cái này, những cái mà vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thì mình không nên bám víu vào đó, cho rằng nó là tôi, là của tôi. Cũng giống như là mình đi ra đó, quý vị lấy cái cây tay nè, móc nước cái đèm lên, thì làm được không? Không được. Hay là bóc không khí nè, bóc không khí bỏ vào túi, đâu được. Tại sao? Tại những cái này nó không có thể nắm bắt được, gọi là vô thường, không có thể nắm bắt được. Thì khi mà mình không bám víu vào những cái vô thường khổ thì mình hết khổ. Đối với lặng, đối với lại bốn hoàn kia cũng vậy. Đức Phật cũng hỏi như vậy, là thọ, tưởng, hành, thức. Trên kế tiếp Đức Phật nên nói rằng: này các tỳ kheo, nhờ thấy vậy. Thấy vậy là thấy làm sao? Thấy ngũ uẩn là vô thường, khổ, vô ngã. Vô thường, khổ, vô ngã. Thì các vị đa văn thánh đệ tử, yểm ly đối với sắc, yểm ly đối với thọ, yểm ly đối với tưởng, hành và thức. Yểm ly tức là mình không còn muốn, yểm ly là xa lìa, nhàm chán. Thì như vậy, thì đối với những cái gì hình sắc bên ngoài mình cũng xa lìa. Rồi từ từ xa lìa như vậy, đến xa lìa tới mức cùng cực là ngay cả cái ngũ uẩn này nó, sắc này mình cũng xa lìa nữa. Tức là khi cái chân mình nó đang đau nó, mình cũng mặc kệ nó. Mày đau cho mày chết luôn, gãy hả cho mày gãy luôn. Chứ không phải mình ngồi thiền thôi, thầy ngồi lâu quá chắc gãy chân không thầy? Không gãy đâu, cho gãy rồi gãy đi, không sao hết. Gãy rồi mai cô chỉ cần gãy chân, rồi mai không ai làm cơm. Nhưng mà không có gãy nổi. Nên tu á, có nhiều người tu mà gọi là quyết chí á, như là nghiến răng mà diệt trừ cái sự bám víu. Tại từ xưa này mình bám víu vào cái thân này quá mức, đau chút xíu là mình chịu không nổi, đói một cái là chịu không nổi, run lên. Có nhiều người đói bắt đầu run rồi, có ai bị chưa? Đói là run nè, chóng mặt nè, rồi xiển nẻn nè, như là đủ hết rồi, giống như là sẽ chết tới nơi rồi. Thì khi mà các vị tỳ kheo mà đa văn thánh đệ tử mà yểm ly được như vậy đó, nhờ yểm ly cho nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát, nhờ giải thoát trong sự giải thoát có trí khởi lên biết được là đã giải thoát, thì vị ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui lại một đời sống khác. Đó, tức là cái vị mà nói được cái câu này là thành A-la-hán rồi. Chắc vị A-la-hán của khi mà chứng đạo thì thường người nào cũng thốt lên câu này hết đó. Là coi như rũ bỏ gánh nặng rồi. Những cái vị mỗi ngày tập tục cái câu này đó. Sáng nay nói sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, kệ nó mình chưa lành, mình cứ làm như là làm rồi đó. Mình cho nó vô đầu sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, những gì nên làm, không còn trở lui trạng thái này nữa, hay là không còn trở lui. Dạ. Kinh nào cũng nói khi mà chứng là hán thì nào cũng nói tăng đã tận, phạm hạnh thì đã thành, những gì nên làm thì đã làm, à, không còn trở lại nữa. Rồi thì cuối cùng Đức Phật còn nói nhiều lắm, nhưng mà đây tôi tóm tắt vượt nhiều khúc. Do vậy các tỳ kheo, cái gì không phải là của các ông nữa thì các ông hãy từ bỏ, mà từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, chắc chắn sẽ đưa lại hạnh phúc. Đó là coi như là đại ý toàn cái kinh này, tức là mình từ bỏ, không cho, không bám víu vào ngũ uẩn, cho ngũ uẩn là tôi thì nó thực sự không phải là mình, từ bỏ nó. Rồi đó là toàn bộ đại ý cái kinh ví dụ con rắn. Coi như cuối cùng Đức Phật nói nhiều về vô ngã, quan trọng là như vậy. Và vô ngã cái quán thì đơn giản như vậy thôi, quán hai cái câu đó: thấy sắc không phải là ta, không phải là của ta, cảm thọ cũng vậy, không phải là ta vậy. Còn khi mình nghĩ cái gì đó, mình nghĩ là mình phải làm cái này, phải làm cái kia đó, thì mình cũng nghĩ là những cái ý nghĩ này không phải là ta. Mình không phải nghĩ xong mà chết chưa, mình mai mình phải làm cơm cho đại chúng ăn, cái thầy vừa mới dạy xong bảo mai đó, cái ta không còn nữa cho nên không làm cơm nữa. Vẫn làm mọi sự nhưng mà không phải không chấp, không có khởi lên ý tưởng đây là ta. Có nhiều cái quý vị hay phạm vào là dùng chữ chấp và chữ không. Đừng nên xài hai chữ đó. Quý vị đừng nên xài hai cái chữ mà vai không với chữ chấp. Phải thay thế bằng cái chữ gì? Việc làm cần làm thì đã làm, việc gì cần làm cho đại chúng thì mình vẫn làm, vẫn làm, thi hành nhiệm vụ. Nhưng mà trong lúc làm đó, trong đầu đừng có nghĩ là trời ơi tôi làm cái này mệt quá, người nào cũng giao phó cái này cho tôi, tôi quan trọng quá, tôi cái gì cũng tôi hết á. Việc làm cứ làm mà không khởi lên ý nghĩ tôi làm, không có ý nghĩ là tôi làm, không có nghĩ là thân này là tôi làm cái này. Khi mà quấy đậu hũ mà làm đậu hũ với đại chúng, không phải là tôi làm đậu hũ, chỉ nghĩ rằng cái ngũ uẩn này đang làm đậu hũ cho một đống ngũ uẩn kia ăn, cho cả đám ngũ uẩn kia ăn, để cho cả đám ngũ uẩn kia tu hành. Trời ơi, mà thật sự là như vậy đúng không? Phải không? Cô Linh Thông không chịu trong biệt miệng vậy. Thôi được rồi, thôi giờ thầy Linh Tấn có gì hỏi. Nè, hỏi cho Linh Tấn hỏi.
Sau cái bài giảng này con có hai câu hỏi, nhưng mà cái câu hỏi gì thì con để dành cho chư thân, còn cái câu hỏi này là con đưa ra để cho thầy. Con cũng có bàn với cái này với vài người rồi, thì giờ có khi á những cuốn sách á nói về chánh niệm á là phải biết của mình, mới là chánh niệm được. Mình biết mình đang đi, mình biết mình đang thở, mình biết mình đang làm cái gì đó. Rất là nhiều, cũng thấy rất là nhiều sách nói về cái chánh niệm của nó. Thì trước hết đó là mình phải về cái có một cái người đó giống như là mình đang làm cái gì đó, thì đó đang cảnh giác mình làm ra là được vô tư. Còn ở đây một cái bước khác đó là đi tới cái chỗ vô ngã đó, là mình nói là có là không cái sự việc làm và do cái vụ ẩn, cái thành vụ ẩn này tan là nó, chứ không phải là một cái gì của tôi. Thì như vậy con thấy rằng nó có hai cái mặt, một mặt đó là mới đầu nói là có tôi để vô cái tấm niệm, mà thứ hai mình được cái tánh niệm cái gì rồi đó là mình bắt đầu cái quán quẩn gia tâm, có nghĩa là không còn tôi đó nữa. Thì chưa còn có được tập qua, thì trong cái lúc mà đang chơi thể thao đó thì mình nghĩ à tôi đang tắm, thì lúc con nghĩ tôi đang tắm bao như vậy thì cái khả năng mà con tắm nó không có bằng cái lúc mà con quên cái của họ, con quên cái của là mình là ai, thì mình tắm nó nhập. thì như vậy ở đây con xin gọi giải thích là tại sao lúc đầu thì chánh niệm thì không thôi và sau đó thì mình không thôi nữa, không chịu nữa rồi.
Đúng rồi. Dạ mô Phật. Quý vị thấy thầy Liên Tấn hỏi câu nào là chắc câu đó. Không. Nè, cái đúng trong kinh đó, thì nó có nhiều giai đoạn. Có lúc Đức Phật nói giống như kinh khi cái người đó như hôm nọ mình học kinh Tứ Niệm Xứ đó, thì khi hít vào thì ý thức rằng tôi đang thở vào, khi thở ra thì biết rằng tôi đang thở ra. Cái đó là bước đầu, mình có thể nói là bước đầu. Để chánh niệm á là ghi nhận, hoặc ta chữ chánh niệm là chữ chánh niệm tức là gì, là tâm có mặt trong hiện tại. Cái chữ niệm á nó là gồm có chữ tâm và chữ kim, tức là tâm có mặt trong hiện tại. Hiện tại tức là tỉnh thức tỉnh giác thôi, nó chỉ biết ghi nhận thôi. Nhưng mà nếu ghi nhận thuần túy đó thì nó chỉ ghi nhận thôi, chứ nó không có biết cái gì thêm nữa. Đúng là chánh niệm á là chỉ ghi nhận thôi. Rồi nếu mà cái chữ tôi đó là cái mức đó là cái mức đầu tiên cho những người mới thực tập, cho nên họ cần phải nương vào cái tôi, và nếu nói không có tôi họ sẽ hoang mang. Quý vị hiểu không? Nó cũng giống như Đức Phật độ cái Vajragota đó, ban đầu anh chàng ta tới họ thu lúc Đức Phật không có nói. Nên đối với toàn thể đại chúng mới tu tập chánh niệm thì quý vị khi làm cái gì biết mình làm cái đó, đó là bước đầu. Một khi mà tu tập xong rồi có chánh niệm rồi đó, thì từ mới quán chiếu tiếp rằng là chỉ có hành động thôi mà không có cái tôi trong đó. Đó là bước thứ nhì. Và hai nữa, khi mà cái trường hợp mà khi mà cái tôi nó không còn, nó thật ra không cần phải tôi mới biết đánh hay. Một khi mà cái xe nó lăn bánh đổi là tự động nó lăn. Một khi mà cái thân đó, mà nó đi vào mà cái sự mà chuyển động của nó rồi đó, movement của nó rồi, là nó tự động nó làm thôi. Có tôi không có tôi nó vẫn làm như thường. Khi bắt đầu cái vị đi rồi đó, thì bắt đầu mình đi đó, mình nghĩ là tôi đang đi. Rồi một khi quý vị đi rồi, quý vị đâu cần nghĩ tôi đang đi nữa hay tôi đang làm gì nữa, mà cái thân nó cứ tiếp tục nó đi thôi. Cho nên thật ra cái ý nghĩ tôi á, nó là một cái trong nhà thiền là đầu thêm đầu. Đó là một sản phẩm, a product of the mind, một sản phẩm của mặt na thức với lại ý thức. Và cái đó gọi là câu sanh ngã chấp và phân biệt ngã chấp. Cho nên quý vị tập, một khi mình từ nay trở đi mình suy nghĩ đó, không cần để nghĩ chữ tôi ở trong nó, vẫn nghĩ được mai cuối tuần này sẽ giải hạ, sẽ về ta hy, đủ rồi, được không? Hay là cuối tuần này mình giải hạ, mình sẽ về ta hy, rồi mình sẽ làm cái này làm cái kia, không cần nói mình, không cần nói tôi, cuối tuần này về ta hy, đủ rồi. Tâm nó biết nó làm cái gì rồi, không cần để chữ tôi vô nữa. Chữ tôi là dư. Vì ban đầu người mới tu đó, khi học vô ngã cứ để họ tăng nghĩ chữ tôi để họ có chánh niệm. Khi mà có chánh niệm rồi đó thì cái xoay cái chánh niệm nó mới quán chiếu để phá cái tôi, nhất cái tôi ra. Rồi, rồi.
Cái gì mà con đang làm công hành pháp, nhưng mà con thấy thường thường lên giảng cái pháp rồi mình cũng nhất đúng dĩ nhiên mà không dùng tôi, chứ dùng như tên pháp danh mình phải đưa ra. Nhưng mà con thấy nó nhẹ nhàng lắm. Khi mà nói tôi cái là con thấy như nó bự cỡ này, mà pháp danh mình nó còn dính gì nó trong nhà sở là cách trong nó. Thì cho nên cái vấn đề mà đưa ra thì con biết nó cũng khó, không dễ. Là lúc mà lên cái bục giảng á, con thường là con thấy khó chịu. Cho nên rất khó, nhưng mà con cũng biết làm sao nên, cho nên con không dám nhảy lên bục.
Rồi, tức là sợ lên bục mà phải một là xưng tôi, hai là xưng đặc tịch đó. Thì thấy nó chấp ngã phải không? Chính vậy phải đi tìm cuốn vô ngã để đọc. Cái này chắc phải một buổi khác giảng. Để trong cái ngã nó có hai cái ngã, một cái ngã đó nó gọi là ngã mà tuyệt đối với cái ngã tương đối. Hai cái ngã đó, đó thì nó khác biệt nhau. Như khi mình mà nói chuyện với nhau nè, hay Đức Phật nói với đại các thầy tỳ kheo á, phải xưng là Như Lai hay là xưng là Thế Tôn, phải cái đó nó gọi là nominative, tức là designation, tức là phải chỉ định, bỉ thử. Nhưng mà khi nói đó, trong tâm vẫn biết rằng đây là chỉ là một cái danh từ thôi, một cái danh xưng thôi, chứ không phải là có thật. Nên khi mà nói đó thì mình vẫn phải dùng chữ tôi để phân biệt đấy là các anh, các chị, quý vị. Nhưng mà trong khi nói như vậy đó, trong tâm mình đó vẫn ý thức biết đây là một cái danh từ mà thôi, just a name, là một cái cách xưng hô thôi. Chưa, cho nên khi Đức Phật các vị tỳ kheo với nhau vẫn xưng, mặc dù chính là Hán nhưng mà vẫn xưng tôi. Nhưng mà trong khi lúc mà nói tôi đó, thì tạm biết đó là một cái danh tự được đặt trên cái ngũ uẩn mà thôi. Cho nên khi đây là tôi mà quý vị chặt tay các vị vẫn tỉnh bơ, không sao. Còn mình á, mình xưng tôi nhưng mà cái tôi đó nó có thật đối với mình. Còn các vị, các ngài nó nói xưng tôi, mình cái tôi đó nó giống như là tên con cắp, con nhái hay là tên gì đó của ai đấy. Tôi tên là tôi, thích chí tôi. Tôi đó là chỉ là cái tên thôi, cho nên không có ngại. Nên khi mà mình tu tập có thể phân biệt rõ ràng một cái tôi tương đối và cái tôi tuyệt đối.